Mỹ nữ soi gương. Ông bà già xưa thường nói, cái bệnh uống thuốc có khi hết, còn cái tật thì khó trị. Ví dụ như má tôi rầy tôi vì cái tật liếng khỉ, thằng này có tật lớn. Có ai nghe nói cái bệnh lớn chưa? Người ta nói là bệnh nặng, không ai nói bệnh lớn. Tôi có cái tật lớn, hễ thấy chuyện gì lạ, chuyện gì ngộ thì muốn xông vô tìm hiểu cho biết. Vì vậy mà khổ cái thân. Hồi nhỏ tôi khoái coi đánh box, nhưng chưa có dịp coi trên võ đài, mà chỉ được coi trong cuốn hình nhỏ mua ngoài chợ. Quý vị nhớ cuốn hình này chưa? Bề ngang chừng hai lóng tay, trong đó người ta in nhiều hình hai võ sĩ đánh box, mỗi hình khác nhau một chút. Cầm cuốn hình trên tay cứ vuốt rẹt rẹt thì các hình thay đổi, cử động đánh box xôm tụ. Coi quyền anh trong cuốn sách nhỏ này hoài cũng chán. Sau đó tôi có dịp đi coi võ đài thiệt, hai võ sĩ thiệt mang găng đấm nhau ịch đuổi thấy thương. Cô nào bà nào có chồng làm võ sĩ quyền anh, khi nào ông chồng về nhà đưa tiền chợ mà cái mặt ổng sưng dù như Hà Bá. Xin lỗi ông Hà Bá, chắc là bà vợ ăn cơm hết ngon. Hồi trào đó có nhiều võ sĩ quyền anh nổi tiếng. Tôi còn nhớ có võ sĩ Quỳnh Tiền, võ sĩ Minh Cảnh. Các võ sĩ cũng được khán giả hâm mộ, không khác ca sĩ ngôi sao. Gánh đánh bốc đi khắp nơi như là Cao Miên, Lào chẳng hạn. Tôi cũng có đi theo gánh đánh bốc qua tới hội chợ Viên Chăng rồi Nam Giang. Không phải tôi làm võ sĩ, mà bưng thao nước và cái khăn lông bự cho ông thầy tưới nước quạt quạt cho võ sĩ khi anh lùi vô góc võ đài nghỉ mệt giữa hai hiệp đấu. Chắc quý độc giả chú ý vì sao tôi tường thuật chuyện đánh box với giọng văn hài hước. Chính vì tôi muốn cho không khí của buổi tường thuật dù trên giấy vui hơn là thiệt, vì đánh thiệt thì buồn hơn vui. Sau khi làm nghề bưng thao nước với cái khăn lông lưu diễn khắp các võ đài trên chốn giang hồ, một hôm chính tôi lên đài đánh box mới là oai. Lúc đó tôi chừng mười mấy tuổi quên rồi, thân hình lùn tịt ốm nhom, còn thằng nhỏ đấu thủ của tôi cũng y chang. Trên sân đấu quyền anh có nhiều hạng cân, yếu nhất là hạng lông với hạng gà. Tôi với thằng nhỏ này thuộc hạng dế nhủi. Chẳng qua là vào buổi trưa tôi thử mang hai cái găng xem sao, sẵn có thằng kia tôi bèn rủ nó đánh thử. Ông thầy đi đâu về nhìn thấy ngộ ngộ, bèn cho lên võ đài thiệt đánh trận đầu giúp vui khán giả cười chơi. Tôi chỉ đánh có một trận mà trận đó tôi thua liền tại chỗ. Lỗ mũi ăn trầu, còn hai con mắt thì thâm tím, quán gà hết thấy đường. Thằng nhỏ này nóng tánh, nó rượt theo thoi tôi hoài. Nói nào ngay tôi cũng quạo, thoi nó có một cái nhưng không trúng, nó né hay thiệt, coi bộ có kỹ thuật. Thằng nhỏ đó là con của ông thầy dạy box mà tôi đâu có biết. Nó có nghề thoi, cái nào cái nấy cả chục ký. Nó thoi cái bao cát còn ứ hự huống chi tôi. Tôi theo gánh đánh box khá lâu. Thời gian trôi qua, hai đứa tôi đã lớn, trở thành bạn thân. Tôi vẫn bưng thao nước với cái khăn lông, còn cái thằng đấu thủ của tôi năm nào theo nghiệp cha trở thành võ sĩ quyền anh hạng nặng. Các trận quyền anh sôi nổi nhất ở sân Tinh Võ lúc ấy làm cho tên tuổi thằng bạn đồng nghiệp hồi nhỏ của tôi vang dội trên các trang báo thể thao. Có tờ báo còn chạy cái tít lớn cho biết nó thách đấu với Lý Tiểu Long nữa chứ. Tôi có chút hãnh diện vì là bạn của một võ sĩ lớn. Võ đài vắng dần và đi vào quên lãng. Tôi đi bỏ mối bộ câu ra ràng cho các nhà hàng kiếm sống. Một hôm đạp xe ngang qua căn nhà mặt tiền, nghe tiếng ai kêu, tôi dừng xe lại nhìn. Một người đàn ông to lớn có hàm râu quai nón bậm trợn, rời chiếc ghế đang ngồi, bước ra thềm đường bắt tay tôi. Nhớ tôi không? Sao không nhớ? Chính cái thằng cha thoi tôi hồi tôi còn là võ sĩ quyền anh hạng dế đây mà. Nhớ, lâu gặp quá. Cha, bự con dữ ha, để râu hoài quá, còn đánh bốc không? Giải nghệ rồi, bây giờ hiền rồi, mà sao còn nóng tánh quá trời, trị hoài chưa bớt. Trong khi người bạn cũ nói, tôi để ý thấy nhà cựu võ sĩ xòe hai lòng bàn tay trước mắt mình, vừa đi vừa nhìn vào đó. Tôi cũng vừa đi vừa hỏi, nhìn vô bàn tay chi vậy? Mỹ nữ soi gương, hai bàn tay là hai cái gương, còn mình là mỹ nữ, soi chậm chậm như vậy nè, rồi thở ra hít vô cho nó bớt cái tật nóng. Tôi ngồi cái ghế bên cạnh nhà cựu võ sĩ, nhìn mỹ nữ râu quai nón soi gương cho bớt nóng. Nóng đây là nóng tánh, tôi đã biết là nó nóng tánh từ hồi còn lên đài với nó. Nhìn một hồi, và vì không biết làm vậy cái tánh có bớt nóng không, cho nên tôi hỏi, mỹ nữ soi gương vậy tánh dịu lại nhiều không? Bớt nhiều, anh làm thử coi. Tôi cũng làm theo, tức là nhìn vào hai lòng bàn tay của mình, tôi thấy lạnh tanh. Vì tôi có dám nóng tánh với ai đâu. Chỉ có một lần tôi hơi quạo bị chính cái thằng này thoi liền tại trận. Nhìn một lúc đúng là khờ quá, tôi lại hỏi. Nhìn hoài vậy mắc công quá, mà có bớt nóng tánh thiệt không cha? Bất ngờ quá, tôi vừa mới dứt câu hỏi. Nhà cựu võ sĩ đứng phắt lên, đá cái ghế văng tuốt ra ngoài đường. Đã nói là mỹ nữ soi gương thì tánh bớt nóng mà hỏi hoài. Tôi len lén đi nhẹ nhẹ tới chỗ dựng chiếc xe, leo lên yên rồ ga chạy êm. Nhìn lại thấy mỹ nữ ngồi trên chiếc ghế còn lại, tiếp tục soi gương, vậy mà nói hết nóng tánh, cha nội này thiệt tình. Đóng phim với khỉ. Nhưng không phải là phim về người rừng tặc săn, mà là phim nói về tình yêu. Trong truyện phim có cảnh làm trò hắc xiệt với khỉ, nào là khỉ kéo xe, gánh nước, đua xe đạp, giả gạo, đi dây, biểu diễn thời trang. Cảnh mấy con khỉ biểu diễn thời trang được quay ở rạp Long Xuyên. Trước khi lên đường, ông chủ nhiệm phim nói với tôi là người diễn chung với mấy con khỉ. Anh có bảo đảm mấy con khỉ của anh biết đua xe, gánh nước không? Dạ thưa ông, tôi không đảm bảo tụi khỉ này làm được chuyện đó. Anh giỡn với tôi hả? Còn bản hợp đồng đây nè. Hợp đồng gì? Hợp đồng mướn khỉ. Ai mướn, ai ký tên? Ai? Nào biết là ai? Sau cùng, dù cho ông chủ nhiệm, tức người lo việc tiền nong, hợp đồng các thứ, nói là tôi, song khi nhìn kỹ lại bản hợp đồng, thì tôi không phải là người ký cho mướn mấy con khỉ mà là người khác. Chính danh thì đó là anh Tám Sạc Ne, biệt hiệu của anh chàng có tánh hay quên, hay xí gạt người khác, coi trời bằng bạn. Tám Sạc Ne nói với ông đạo diễn rằng, cái gì cái chớ con khỉ thì tôi đành sáu câu, nuôi khỉ làm xiệc là nghề của tôi. Chắc không? Anh không tin tôi thì kiếm người khác, vậy thôi. Tám Sạc Ne còn nhấn mạnh thêm, cái gì thì Tám này không biết, còn khỉ là chuyện nhỏ. Tám biểu nó đứng là nó đứng, ngồi là ngồi, kéo xe là kéo xe, thậm chí nó còn biết hút thuốc, pha khói đàng hoàng. Bởi vậy, tôi có biệt danh là Sạc Ne. Không hiểu Sạc Ne có nghĩa gì, nhưng ông đạo diễn dễ tin, bèn nói với tay chủ nhiệm ký hợp đồng mướn khỉ với Tám Sạc Ne. Rồi không hiểu sao có chuyện lẫn lộn, ông ta tưởng là tôi, ông ta nhìn tôi. Vậy chớ anh là ai, làm cái gì trong đoàn phim? Tôi là ai thì không nói, tôi chỉ đóng vai diễn chung với khỉ lãnh lương. À, thì ra vậy. Vậy thì anh chịu trách nhiệm nuôi nấng, thăm hỏi, săn sóc, ăn và ở chung với mấy con khỉ gió này. Sao? Anh đạo diễn dặn tôi giao cho anh bầy khỉ. Anh lo cho tụi nó ăn uống. Mỗi ngày tôi phát tiền cơm của anh chung với khỉ. Nó ăn gì anh ăn nấy. Khỉ ăn chuối, tôi ăn chuối. Cũng được, tùy anh nếu anh thích. Còn nữa, anh sống chung với tụi nó tạo dịp thân mật. Để khi ra quay phim, mấy con khỉ mến anh, cảnh quay mới thật. Đạo diễn nhờ tôi chuyển lời của ổng tới ngay lỗ tai của anh. Tôi đã chuyển lời tới tai rồi, đừng hỏi thêm, tôi chỉ biết tới đó. Tôi là thiên lôi, ai sai đâu đánh đó, hiểu chưa nào? Đúng là chủ nhiệm, ăn nói làm việc ngăn nắp. Và đúng là trong đoàn phim nào cũng vậy, trách nhiệm, công việc của ai người đó làm, có chịu. Lên xe đi Long Xuyên, ai nấy thảnh thơi, còn tôi khổ nạn với bầy khỉ. Tôi phải ngồi cuối xe vì ai cũng sợ khỉ. Mấy cô gái thì tụi nó nắm tóc kéo giật, lại còn bóc hốt đồ ăn của người ta. Khổ nhất là nó cứ tè một cách tự nhiên, chỉ vài phút trên nệm xe toàn là sản phẩm của tụi nó. Người ta xô đuổi tôi như bị phong cùi. Hôi quá, qua xe khác đi cha. Tới phà Mỹ Thuận, thấy chủ nhiệm bên xe kia, tôi bước xuống nói với ông ta. Mấy người bên này không cho tôi ngồi chung xe, biểu tôi qua xe khác. Chủ nhiệm nói tỉnh bơ, đó là chuyện của anh, không phải của tôi. Rồi bất ngờ ông ta hỏi lại, Tôi vẫn chưa hiểu vì sao người ta đuổi anh.
Người ta nói thúi quá, biểu tôi qua xe ông.
Chủ nhiệm ngần ngại, nhưng ông là người biết ăn biết nói.
Không được, anh là diễn viên, thúi hay không thúi, anh vẫn phải ngồi chung xe với các diễn viên.
Nhưng mà còn mấy con khỉ, nó tè thúi cả xe, còn giật tóc bốc hốt các nữ diễn viên, người ta không chịu cho nó đi chung xe, còn ghét lây luôn tôi.
Diễn viên thì đi chung xe, miễn bàn thêm.
Khỉ mà, đồng ý là khỉ, nhưng trong danh sách khỉ là diễn viên, ngồi chung xe, ở chung khách sạn với anh, tôi chỉ biết tới đó, đừng hỏi thêm, lên xe.
Tôi dắt mấy con khỉ trở lên xe, tôi phải ngồi hàng ghế sau cùng với diễn viên khỉ. Tụi nó có tha gì tôi, cũng giật tóc, phá cái này, chọc cái kia, chịu đời không thấu. Tôi có tật lên xe là ngủ, vậy mà có ngủ được đâu. Còn một chuyện lạ, các con khỉ khác thì thúc phá, riêng có một con khỉ già thì cứ ngủ khò, ngồi đâu cũng ngủ. Còn lạ hơn, nó cứ thấy giấy là ăn, không ăn ổi cũng không ăn chuối, mà là chuyên gia ăn giấy.
Tới Long Xuyên, quả thật là tôi được hân hạnh ở chung một phòng khách sạn với mấy con diễn viên khỉ một cách kín đáo. Phải nhốt khỉ trong phòng tắm, đừng cho mấy cô làm vệ sinh phòng biết. Khổ thân tôi là bọn khỉ phá như khỉ. Các cảnh trước quay khá lâu, vì phải chờ cô diễn viên chính tới, tôi phải chờ hoài. Một hôm, tôi cột mấy con khỉ cách xa hẳn đồ vật trong phòng, tôi đi ăn cơm và mua chuối cho tụi nó. Đang ăn cơm thì tay chủ nhiệm chạy tới tìm.
Ông về khách sạn mà coi, tan nát hết rồi.
Tan nát cái gì?
Về tới khách sạn, lên phòng mở cửa thì thấy một quang cảnh tan nát. Tấm khăn trải giường trắng tinh bây giờ đen thui, rách nát. Cái bình bông bằng sứ bị bể, cái vành đậy bồn cầu cũng bể. Mấy tờ báo trên bàn thì con khỉ già đang nhai, còn mấy con khỉ con đang la hét chí chóe.
Anh phải đền cho khách sạn.
Chủ nhiệm tuyên bố dứt khoát trước mặt các cô làm phòng.
Tôi đền.
Chớ ai đền. Anh đi đâu không coi chừng nó?
Đi ăn cơm, chẳng lẽ dẫn tụi nó theo?
Anh có xích mấy con khỉ lại không?
Có.
Trả lời ông chủ nhiệm tới đó, tôi chợt nhớ lúc nãy tôi đã cẩn thận đo mấy cánh tay tụi nó, xích cái cổ lại. Đúng là không thể nào mấy con khỉ này với tay tới cái bình bông hay tấm vải trải giường được. Nhưng tôi quên mấy cái cẳng chân của tụi này, nó khèo nắm không khác gì cánh tay, mà chân nó còn dài hơn. Mấy con khỉ chỉ cần nghiêng mình đưa mấy cái chân là tan nát hết ráo. Tôi phải đền cho khách sạn hơn 50 đồng. Đây là vai khổ nhất của tôi từ ngày tôi bước chân vào làng điện ảnh. Tới ngày quay mấy con khỉ, không một con nào biết làm gì hết. Nó không kéo được xe, không giả gạo, không biểu diễn thời trang. Ông đạo diễn hỏi, sao vậy?
Tôi đâu có biết, tám sặc nè đi mướn diễn viên khỉ mà.
Đúng là ông chủ nhiệm ký hợp đồng với diễn viên khỉ. Nhưng mấy con khỉ làm gì biết ký tên mà anh tám sặc ne ký. Anh ta lấy tiền của đoàn phim đi uống bia ráo trọi. Sau đó vì không đủ tiền mướn diễn viên khỉ có nghề trong đoàn xiếc, cho nên anh ta đi mua đãi mấy con khỉ thường ngoài chợ, rồi mượn thêm một con khỉ già hết xiếc quách cho đủ bộ. Con khỉ già kiệt cục, ai nói gì nói, ông cứ ngồi nhai giấy coi bộ ngon lành. May là có con khỉ ăn giấy ngộ ngộ, coi như kỳ quan thế giới làm trò lạ. Bà con cô bác xúm lại coi khoái quá, ai cũng nói quay cảnh này cũng vui. Nếu không thì tôi lại phải đền nữa, coi như vai này tôi chỉ ăn chuối thôi, khỏi ăn cơm, khỏi lãnh lương. Lần sau ai kêu tôi đóng phim mà có khỉ, tôi chạy xa 3 cây số.
Tết Tây ăn phô mai Tây.
Cứ mỗi năm ngày hết Tết đến, tôi chuẩn bị chạy xô xa, chạy xô gần, khi ở Sài Gòn có khi múc chỉ tận các tỉnh xa. Tết là dịp các diễn viên kiếm xu rủng rỉnh trong túi, sau Tết thì những ngày vui nguội dần, các sân khấu bèo bọt, lạnh ngắt, có khi ngồi húp cháo rùa qua ngày. Đó là nói về Tết của người mình, còn Tết Tây với nghề diễn viên thì sao? Tết của Tây chỉ có mấy ông Tây vui, còn người mình khó nhập vô. Tết Tây ngắn ngày hơn Tết ta, buồn nhiều hơn vui. Với ai không biết, còn với tôi thì đã có một Tết Tây rất vui. Được hay bị, mấy ông Tây mời ăn phô mai chay mệt nghỉ. Vào ngày Tết Tây năm đó, một đoàn quay phim của người Pháp, người mình hay gọi là Tây, gồm máy quay phim, dụng cụ âm thanh, ánh sáng, đạo diễn, chuyên viên kỹ thuật xôm tụ, đáp máy bay qua tới Thái Lan làm phim.
Theo lời mấy ổng nói thì bên đó mướn diễn viên mắc quá, cho nên sau đó mấy ổng phải bay qua Sài Gòn quay cho rẻ hơn. Cả đoàn phim ở trong một khách sạn vừa phải, xéo xéo cổng vào phi trường Tân Sơn Nhất. Ở đó mấy ông Tây mở văn phòng làm nơi chọn nam diễn viên vai chính cho bộ phim lớn này. Có nhiều diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, nổi tiếng hay không nổi tiếng, tới diễn thử trước ống kính cho đạo diễn người Tây chọn. Một điều khá lạ là phim này không có vai nữ. Nhiều ngày qua, các diễn viên thi rớt cuộc sát hạch này cũng nhiều, rơi rụng như lá mùa thu. Con số lên tới hàng chục, rồi hàng trăm người. Cái gì mà khó quá vậy trời? Tôi thầm nghĩ, dù cho là phim Tây thì cũng diễn như người ta thôi. Nếu có khó thì khó về kỹ thuật chẳng hạn, hay là do diễn xuất. Tôi lại nghĩ, diễn cho thật, diễn như không diễn là mấy ông Tây chịu liền. Tôi ngồi ngoài phòng thử vai vì chưa tới phiên mình. Không khí có khác gì như đi khám bệnh, trong kia là ông bác sĩ đang siêu âm bệnh nhân. Một trự thí sinh mặt mày buồn hiu bước ra cửa, nhìn tôi lắc đầu. Khó quá. Sao khó? Ông biết, nhưng khó quá, không có gì để cho mình diễn. Anh này xấu trai, có khi vì vậy mà anh ta không được chọn. Vài tay khác bước vô phòng, lần này thì khác một chút. Khi mở cửa bước ra một anh cười, nhưng cũng nói như cái anh buồn buồn lúc nãy. Khó quá. Tôi lại hỏi, sao khó? Coi dễ mà khó. Anh chàng đẹp trai nói xong đi thẳng, đẹp trai như anh ta mà cũng rớt đài. Vài người cùng bước vô một lúc với anh chàng đẹp trai, bước ra lắc đầu, ai cũng rớt. Xá gì cái thân lùng tịch, mặt mày lấm lét như thằng ăn trộm là tôi. Tôi bỏ cẳng định rút lui nhưng không kịp, vì đã tới lúc số của tôi phải bước vô phòng khám bệnh. Một cái mặt thò ra cửa phòng, giáo giác nhìn xuôi nhìn ngược, thấy tôi nói liền, tới phiên ông ngoại. Tôi bước vô và tôi thấy gì? Căn phòng trống trơn, chỉ có mấy cái ghế quèn, một ông Tây khổng lồ, râu quai nón rậm rạp ngồi trên ghế, bỗng mỉm cười nhìn tôi. Một người khác không phải Tây, có vẻ là người phi luật tân, với một người mình mà tôi rất quen. Anh này biết ngoại ngữ hay làm thông ngôn cho các đoàn phim nước ngoài, nói với tôi, trời trời, ông mà cũng đi thử vai nữa sao? Ai biết, nghe thông báo có đoàn phim lớn cần diễn viên. Chưa nói hết câu, ông Tây râu quai nón nói gì đó với anh thông ngôn. Anh này nói lại với tôi, ông Tây nói anh làm thử cho ổng coi. Làm thử? Tôi tự ái quá, diễn viên thứ thiệt mà làm thử. Nhưng anh thông ngôn gật đầu. Người gọi tôi lúc nãy là Tây phụ quay, với ông Tây quay phim chánh ốm nhách, tướng tá cao nhồng, không có râu, mặt mày tái mét như gà mái đẻ. Tôi đứng trước cái máy quay nhỏ xíu cũ xì, anh thông ngôn nói máy, rồi cũng anh ta nói diễn. Tiếp theo lời của ông Tây râu quai nón, tôi không diễn gì hết, chỉ nhìn bâng quơ, cho tới khi anh chàng thông ngôn dò một cục giấy nhỏ chọi vào người tôi ngạc nhiên nhìn vào ống kính, hai con mắt tròn vo láo liên. Lần thứ hai, anh ta chọi cục giấy trúng vai tôi lại tò mò quay lưng nhìn ra đằng sau, và quay lại nhìn ông râu quai nón có vẻ trách móc. Lần thứ ba, cục giấy bay bổng rơi trúng đầu tôi. Tôi co rúm người lại, lấm lét nhìn lên trần nhà như là có con ma trên đó. Tôi nghe tiếng cười khà, rồi tiếng nói ồ ề của ông râu quai nón. Không ai bắt tay hay nói cái gì với tôi. Tôi bước ra cửa phòng. Một ông ngoại ngồi ngoài đó ngước mắt hỏi tôi. Sao sao? Khó lắm, không biết sao mà nói. Thật sự tôi cũng khó mà biết, thử vai cái gì mà cứ liệng cục giấy vào người ta. Nhưng sau đó tôi được chọn, vì tôi biết cách ngạc nhiên. Hôm đó đúng vào Tết Tây, cả đoàn phim tới quay trong một nhà in. Tôi đóng vai quản lý phân xưởng in. Đang đi tới đi lui kiểm tra các máy in, thì có mấy cục phô mai cỡ bằng trái ping pong từ đâu không biết chọi trúng vào tôi. Tôi diễn y như khi tôi thử vai. Tôi còn chộp được một cục phô mai bọc sáp, mở ra nhai nhai, cười khoái chí. Tuy nó dở ẹt, lặt nhách, mà tôi cứ làm như là nó ngon lắm. Chỉ diễn chút xíu, lãnh tiền khỏe xe. Nhưng ngày hôm sau, tôi phải quay lại mà không cần diễn. Tay thông ngôn nói, anh thì xưa rồi, còn các diễn viên đóng vai chọi mấy cục phô mai chọi yếu quá, phải quay lại máy trự đó. Chọi mạnh hả? Anh chỉ đứng ngoài máy thôi. Có lãnh lương không? Có chớ, phim của Tây mà. Nè, còn chút chuyện. Sao sao? Tết Tây cũng có lì xì. Có lãnh lương thật. Một cú đúp y chang ngày hôm qua. Ngày Tết Tây, mấy ông Tây còn tặng thêm một thùng bự phô mai chay, ăn mệt nghỉ. Thì ra đó là đoàn phim quay quảng cáo loại phô mai mới, không có chất béo, dành cho người sợ mập. Tôi không có dịp coi bộ phim lớn đó, vì nó chỉ được chiếu ở nước ngoài. Chuyện này cũng thuộc loại chuyện cũ, nhưng mà các diễn viên trẻ, diễn viên mới, khi nào đi thử vai phim ngoại, cần phải rút kinh nghiệm.
Tôi và ông đạo diễn.
Một ngày bình thường nọ bỗng không còn bình thường với tôi. Vì có một người quan trọng tới tìm, cho biết ông đang làm trợ lý cho hãng phim nước ngoài. Đạo diễn Trần Anh Hùng muốn gặp tôi, anh nghe nói tôi là một nhà ảo thuật hài, kiêm diễn viên điện ảnh. Điều đó khiến cho khi gặp nhau, chúng tôi như người chung làng, làm câu chuyện giữa tôi và nhà đạo diễn trẻ thân mật thoải mái. Trần Anh Hùng không hút thuốc lá, ăn mặc đơn giản mà đẹp. Đó là một người trẻ tuổi nhã nhặn tử tế, nói tiếng Pháp rất sỏi. Anh mời tôi ngồi và vào ngay chuyện về một cuốn phim. Tất cả các vai đều chọn xong. Như vậy thì anh tới gặp tôi làm gì? Tôi tự hỏi mình, còn nhà đạo diễn thì nhìn tôi cười. Còn một vai nhưng khó chọn được người đóng. Khó lắm sao anh? Cũng khó, nhưng quan trọng là người ta có chịu đóng vai này hay không. Câu chuyện vừa kể giữa tôi và đạo diễn Trần Anh Hùng diễn ra cách đây nhiều năm. Lúc này anh vừa xong phim Mùi Đu Đủ Xanh. Xem qua báo chí, tôi được biết khán giả nhìn anh như một đạo diễn có nét lạ. Anh thực hiện tiếp một phim cũng lạ, đó là phim Xích Lô. Cũng là dịp anh muốn gặp tôi, mời tôi một vai nhỏ. Về sau phim này được giải Sư Tử Vàng. Cái số của tôi vui là thường có mặt loáng thoáng trong các phim được giải thưởng trong nước hay nước ngoài. Trở lại chuyện phim Xích Lô, trên trường quay có nhiều chuyện thú vị mà nếu không phải người trong nghề e khó biết. Việc chọn một vai nhỏ cũng khó và thận trọng. Xin Đừng Cửa Ngay là trường hợp của tôi. Vai mà đạo diễn Trần Anh Hùng đang chọn cho tôi khá lạ. Đó là một người đàn ông có sở thích không giống ai. Đó là một chứng bệnh. Bệnh? Nhà đạo diễn không nói là tôi bệnh. Anh thận trọng tỉ mỉ kể tôi nghe về tính cách nhân vật này và hỏi thêm, anh có thể nhận không? Trần Anh Hùng lo ngại nếu tôi nhận đóng thì có ảnh hưởng gì tới các chuyện khác của tôi không? Ví dụ như tôi là một diễn viên mà các trẻ con rất hâm mộ trong các phim cổ tích. Anh đang cần một diễn viên có khuôn mặt huyền thoại khó kiếm như tôi. Tôi nghe và suy nghĩ, có sao đâu, đó là nhân vật trong phim, còn ngoài đời tôi khác hẳn. Một diễn viên là phải đóng thành công dù vai trò đó kỳ hoặc tới đâu đi nữa. Sau đó tôi vui vẻ nhận vai, rồi khoảng hơn một năm sau, phim Xích Lô đã quay xong những cảnh quan trọng. Khi tôi đang đi diễn trong các đại nhạc hội, thì ông trợ lý của hãng phim và người phụ trách về diễn viên cho xe xuống tới nơi đón tôi về quay phim. Cảnh quay trong một ngôi nhà giả, nhìn như thật, họa sĩ thiết kế người Pháp vẽ mô hình trước, rồi xây dựng rất công phu, để rồi sau đó nó sẽ bị thiêu rụi với nhiều can xăng theo cốt truyện phim. Hôm quay cảnh đầu tiên, đạo diễn Trần Anh Hùng ngồi nhìn vào monitor có khung hình nhỏ của riêng anh. Còn máy quay đặt trên trục bánh xe. Trên đó có cái ghế xoay được nhiều hướng dành cho nhà quay phim người Pháp. Tôi quá trang xong và học thoại cũng xong, tất cả chuẩn bị quay. Đạo diễn Trần Anh Hùng nói khẽ vào máy bộ đàm. Im lặng. Tôi đứng bên kia cánh cửa, gõ cửa. Cửa mở, tôi thấy nhà thơ xã hội đen. Tôi lững thững đi vào bối cảnh. Anh ta đưa tôi vào căn phòng để gặp cô gái điếm. Còn anh ta thì leo qua ban công rồi lén nhìn vào phòng. Nhìn một lúc, nhà thơ bị chảy máu cam. Tôi phải quay vài cảnh với người nữ diễn viên đóng vai gái điếm. Không khó lắm. Tôi chỉ cho cô ta uống vài chai nước suối. Cảnh quay hiện trên khung hình tốt, không có gì cần phải làm lại. Nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ câu nói của nhà đạo diễn. Cảnh quay tốt, nhưng nếu quay thêm một lần nữa thì càng tốt hơn. Tôi đồng ý quay lại. Đáng lý thì xong, nhưng ngày hôm sau tôi trở lại căn nhà giả. Lần này chỉ cần cánh tay của tôi đưa chai nước cho người nữ diễn viên đóng vai cô gái điếm. Vào cảnh quay ngày hôm nay, tôi thấy nóng hơn. Ông trợ lý nhìn tôi có nhiều cảm tình. Theo ông thì nhà đạo diễn trẻ rất thích cách tôi diễn. Nhiều năm sau ngày đó, tôi không gặp lại đạo diễn Trần Anh Hùng mà tôi cũng chưa xem phim Xích Lô. Một nữ ca sĩ bay show qua Đức có coi phim này chiếu ở rạp. Cô nói cảnh phim của tôi với Lương Triều Vĩ và Yên Khê vừa hài hước cũng vừa là lạ. Người nước ngoài tỏ ra thích cảnh phim, họ cười nhiều, nhưng ở nhà thì nó có hiệu quả ngược lại. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa coi phim Xích Lô, nhưng tôi nhớ những cảnh quay khác khi tôi đứng ngoài làm khán giả. Tôi quan sát vài chi tiết về cách làm việc của một đoàn phim lớn. Cảnh ngôi nhà giả bị lửa thiêu rụi như thật, đó là đại cảnh có nhiều nguy hiểm. Khi đó, mọi người làm việc của mình một cách cẩn thận và có nghề. Lúc người đạo diễn nói im lặng, sau đó ra dấu cho máy quay, tất cả đều im lặng. Theo tôi hiểu thì đó là cách tôn trọng. Nói cách khác thì đó là giờ linh của các diễn viên mà cũng là của tất cả các khâu khác trong đoàn phim, khi người ta cùng làm việc chung với nhau. Về sau nữa, tôi cũng có dịp đóng phim với vài hãng phim khác. Có một điều cần phải biết là diễn viên điện ảnh đừng cố ý diễn quá sức, vào vai cứ tự nhiên, nhưng phải có nghề là được. Nhân dịp được tin đạo diễn Trần Anh Hùng ra mắt phim Rừng Na Uy, tôi nhớ lúc làm việc với anh, chúc Trần Anh Hùng và Rừng Na Uy thành công.
Mừng tuổi ông Hai Tôm.
Không ngày Tết nào tôi có ở nhà, còn hơn là vậy, tôi có một cái Tết khác thường rất hài hước, có lẽ chỉ xảy ra với tôi. Tết chẳng những tôi không ở nhà mà sự đời trở ngược quá vui, rằng tôi ăn Tết ở nhà người khác. Tôi bị ở lại làm con tin trong tình trạng hết sức ngặt nghèo, mà kể lại có khi thành tuồng hát diễu hài cũng được. Chuyện là như vậy, tôi có người bạn diễn, tức là cùng diễn tấu hài với tôi nhiều năm ròng mà cũng không khá, càng ngày càng ngờ eo nghèo quyền không giàu. Thành ra năm nào tới Tết là tụi tôi mừng hết lớn, mừng bởi vì sẽ có nhiều ông bầu mời đi diễn với lương phạn rất sộp theo kiểu Tết. Năm nay có ông bầu đại nhạc hội mời xuống huyện Càng Long diễn luôn một ngày ba suất, kéo dài từ ngày mùng 1 tới mùng 10. Ngon lành chưa, hốt bạc là cái chắc. Cứ ăn no rồi lên sân khấu diễu là có tiền. Ông bạn chuyên môn nhào lộn có cái tên là Ba Đía nói với tôi: từ đây xuống huyện Càng Long mà chở ông bằng chiếc Suzuki của tôi tới chỗ chắc rụng nụ. Thôi thì tụi mình đi xe đò xuống tới nói ông bầu cho lại tiền vé xe. Khó lòng có lắm nha Ba Đía. Sao khó? Ngày tư ngày Tết coi như ổng lì xì mình. Tôi đã có kinh nghiệm với ông bầu kẹo, còn Ba Đía thì chưa, nên tôi nói: ông bầu này mỗi lần phát lương cho nghệ sĩ có cái tật đưa tay vô túi thì nước mắt rưng rưng. Ổng bị bệnh thương tiền nặng. Mọi chuyện kể về ông bầu kẹo kéo này đúng như con chim mổ thóc, không dám nói thêm nói bớt. Nhưng con người thì được chuyện này mất chuyện kia. Bầu kẹo có tiếng chịu chơi khi nào biết tánh nhậu của ổng. Sao vài xị là chuyện gì cũng xả láng. Hôm gặp ở Sài Gòn ổng còn nói: mấy em khỏi lo, tuy là bữa nay qua chưa đưa tiền A Văn cho hai em, bởi vì chi phí kỳ này lớn quá, qua mời toàn là ngôi sao, quái kiệt, kỳ nữ không. Em thông cảm, xuống tới Càng Long, qua trả dứt không thiếu một xu ten. Tết mà, vui chơi xả láng, sáng dậy sớm hát tiếp. Hát một ngày 3-4 suất, hai em kiếm cái túi bự đựng tiền nha. Tết này phải hát ở sân banh mới đủ chỗ chứ khán giả. Nhớ nha, mùng 1 hai em xuống ngay sân banh huyện Càng Long, qua đứng đón. Đừng có lo, để đó qua lo cho. Dạ, dạ, dạ. Ba Đía dạ rần trời, còn tôi thì nín thinh với niềm hy vọng lớn. Tết này nếu không khá thì Tết sau khá cũng được. Muộn màng gì, cái đời đi hát nó là vậy. Xong cũng có khi cầm đồ bán đạt, kiếm tiền xe về được tới nhà là may. Đó là chuyện thường ngày ở huyện, hên xui may rủi, mưa nắng thất thường. Chiều 30 Tết, đường phố vắng que vắng ngắt. Tôi với Ba Đía ra bến xe miền Tây, chỗ này thì đông, tấp nập người mua vé xe đò về quê ăn Tết, không còn một vé làm thuốc, cho nên Ba Đía nói: ra ngoài kia đi xe dù mau hơn. Tôi với Ba Đía tay xách nách mang, nào là con rối, nào là xe đạp một bánh, rồi đủ thứ đồ lề hát xiệt, hát thuật ra khỏi bến xe. Đi lần hồi tới khúc đường cũng vắng, ngồi lề đường chờ một chút, khoảng chừng vài chục phút, thì có chiếc xe đò lỡ, chạy chui không bán vé, chỉ mặc sâu tiền. Chạy tới và thắng gấp ngừng lại. Hết hồn hết vía luôn, anh lơ xe nhảy xuống. Chưa chi đã liền mấy con rối lên mui xe. Về đâu đây mấy cha? Càng Long. Đúng hiệu rồi, xe về ngay sân banh, bến xe Càng Long đây. Hổm rày anh có thấy ai quảng cáo đại nhạc hội dưới đó không? Có sao không? Ngay sân banh. Tôi với ba đĩa lên xe, xuất hành như vậy là hên quá mạng. Trên xe nói nào ngày cũng đông nghẹt, khỏi có cục cửa, như ngồi hay nằm trong cái hộp cá mòi. Ba đĩa cái miệng dẻo quẹo, bởi vậy người ta đặt tên là đĩa. Ngồi không yên, nói này nói kia om sòm, còn tôi nín thinh, có cái khổ riêng. Không còn ghế nào ngồi thẳng nhìn ra phía trước, phải ngồi trên cái băng cây ngang, đã chóng mặt muốn chết mà còn khổ vì một bà ngồi bên kia. Bà quay đi đâu thì quay, hễ quay lại thấy tôi là bùm miệng cười. Cười cái gì không biết, mà cười hoài cho tới chiều tới tối. Cứ nhìn thấy tôi là cười. Buộc lòng, tôi phải hỏi nhỏ cái ông ngồi bên cạnh. Chú, cho hỏi chút. Hỏi chuyện gì? Cái bà ngồi trước mặt tôi, sao bà cười hoài vậy? Trời ơi, bà khùng ai mà không biết, tưởng hỏi cái gì? Tôi cũng muốn khùng theo. Vì chiếc xe chật còn lọt ổ gà ổ vịt nhảy tưng tưng muốn lộn ruột. Chiếc xe này từ thời vua Càn Long để lại thì phải, nếu như lúc đó có xe hơi. Nó cũ không thể nào cũ hơn, chạy một chút là ho hen chết máy. Từ chiều hôm 30 Tết, chiếc xe này lết từ từ, tới Càn Long là tối mùng 1. Tới lúc này, ba đĩa mới than. Vậy là trễ hết ba suất hát rồi, có khi còn bị ông bầu la, ông nói ra đón mình, ổng đâu rồi ta? Không trễ suất nào hết, vì đoàn đại nhạc hội của ông bầu kẹo không có mặt ở Càn Long. Xe bỏ tôi với ba đĩa ngay chốc cái sân banh vắng tanh như chùa Bà Đanh. Trước cửa vào sân banh cũng không thấy tấm bảng quảng cáo nào, huống chi là ông bầu kẹo. Trước mắt chỉ có hai ba con bò gặm cỏ buồn hiu. Tôi nói với ba đĩa, sao kỳ vậy, chính ông nói mùng một Tết hát ở sân banh này mà, Càn Long đây chứ đâu ba đĩa. Đúng là huyện Càn Long đây rồi, nhưng thằng nhỏ chăn bò nói, chú ba ơi, cái gánh đại nhạc hội có tới nhưng không có giấy phép hát, ông bầu cho dọn đi chỗ khác rồi. Năm đó chưa có điện thoại di động như bây giờ, liên lạc với bầu kẹo khó khăn, biết làm sao bây giờ. Hoàn cảnh này chắc là tiêu tán đường. Hai thằng Hề, một già một hơi còn trẻ, là cái thằng ba đĩa. Không thể nói cách nào khác là trôi sông lạc chợ, vậy mà cái miệng nó cũng còn tí lia. Ông bầu nói đừng có lo, để ổng lo, chắc ổng ra tới bây giờ, chắc hát gần đâu đây thôi, lo cái gì, cái ông can này lúc nào cũng lo, chuyện gì cũng lo. Tội nghiệp ba đĩa, cậu ta nói tôi đừng lo, nhưng nhìn cái cách của cậu ta, tôi biết là cậu lo, chẳng những là lo mà còn sợ muốn đái trong quần. Trong túi hai đứa không có một cắc, xa xứ lạc nhà ngay lúc Tết nhất như vậy. Gánh hát đại nhạc hội của bầu kẹo mất tiêu đường nào ai mà biết. Đằng lúc khốn cùng như vậy thì có một ông già đi ngang qua. Ông hỏi, hai chú đi đâu mà đồ đạc lùm xùm vậy nè? Thằng nhỏ chăn bò nãy giờ ngồi chồm hổm nhìn tôi. Nó nói với ông già, ông hai ơi, hai chú này đi làm hề, đi kiếm gánh hát đại nhạc hội. Ông già nói, trời trời, gánh đại nhạc hội của cha nội bầu kẹo phải không? Đâu có hát ở đây, dọn vô trong đâu rồi? Chà, ổng còn mượn tôi mấy trăm mướn xe nữa đó. Bầu kẹo ơi là bầu kẹo, chứng này tôi với ba đĩa khổ rồi. Nhìn cái mặt méo xẹo của tôi, ông già cười. Nghệ sĩ là vậy, hồi bằng mấy chú qua cũng làm nghệ sĩ một thời gian, thấy không kham mà mình không có tài, nên qua rút lui về với vợ lo buôn bán làm ăn tới nay. Nói nào ngay nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống thấy mình cũng hơi giàu. Ổng phải bết bát lang thang như hai chú. Dạ phải. Không hiểu sao tự nhiên ba đĩa nói dạ phải, rồi nín thinh chờ. Ông già nói nữa, phải chớ sao không phải, ngồi đây chi vậy, hai chú theo qua về nhà qua ăn Tết. Tội nghiệp, ai biểu làm nghệ sĩ chi cho cực thân, giờ này ở nhà ăn Tết với vợ với con phải vui không? Dạ phải. Ông già nói câu gì ba đĩa dạ phải câu đó. Suốt mấy chục phút trên đường đi về nhà ông già, ba đĩa mở hết cái mái nói của nó. Nó than là phải chi có chút tiền xe đi kiếm gánh hát đại nhạc hội xù bạo của ông bầu kẹo. Bà đĩa có tài than, hay quá, vừa tới trước cửa nhà ông Hai Tôm, chủ trại nuôi tôm, tức ông chủ nhà. Ông đã móc túi cho bà đĩa mượn 200, còn khi bước vô nhà, ông nhìn kỹ tôi rồi nói thêm. Tôi khoái chú ba này lâu lắm rồi, bữa nay mới gặp cái mặt thiệt của chú, mời vô nhà tôi ăn Tết. Ăn no một bụng, chỉ có ba đĩa lên chiếc xe lôi ra bến xe đò Càng Long, nó phải đi kiếm ông bầu kẹo, còn tôi ngồi lại nhà ông Hai chủ trại tôm. Sáng mùng 2, mùng 3, mùng 4, nhiều mùng tới tới, thậm chí rạng sáng ngày mùng 11, ba đĩa vẫn chưa về tới. Trong thời gian đó, ông Hai Tôm vui vẻ đãi đằng mọi chuyện cho tôi, nhưng không phải đãi đằng không, mà có qua có lại. Trước sân nhà của ông Hai, ông cho khiêng ra bộ dáng lớn, còn che cái rạp như đám cưới. Đó là cái sân khấu Tết của tôi. Tôi không diễn tại sân banh trong đại nhạc hội của bầu kẹo, thì diễn chay tại đây. Không bán vé mà cũng không lãnh lương, chỉ lãnh bánh tét ăn với thịt kho hột vịt. Ăn no bụng, rồi lên bộ dáng diễu một ngày một suất, dài từ sáng cho tới chiều tối. Có khi hết trò, chán quá, tôi ngồi thừ lừ như con khỉ đột, cắn hột dưa cho bà con lối xóm của ông Hai Tôm coi cho vui. Tôi cũng vui mà bà con cũng vui. Cho tới một buổi sáng nào đó, coi như tôi hơi quên cái chuyện ba đĩa đi kiếm ông bầu kẹo. Chừng nhớ lại thì hết Tết rồi, mà bóng hình cái thằng ba đĩa vẫn biền biệt. Thì bỗng nhiên có một chiếc xe lôi ngừng lại trước cổng nhà ông Hai Tôm. Ba đĩa mệt mỏi xuống xe. Nó đi kiếm ông bầu kẹo cho tới tận Sài Gòn. Ông này không hát ở đâu hết, ổng rút lui về nhà ăn Tết. Ba đĩa nói, nó phải thế chân tôi ở lại nhà ông Hai Tôm, bây giờ vẫn chưa có tiền chuộc lại. Thì ra ba đĩa cầm tôi 200 bạc làm tiền xe. Sau cùng ông Hai Tôm nói vậy, thôi khỏi trả, 200 đó cho tôi lì xì chú Ba Can này. Trời thần, Tết này không có chú xuống Càng Long hát xiệt, làm con khỉ cắn hột dưa cho bà con xúm lại dòm thì buồn chết. Có chú Ba liếng khỉ này vui quá trời luôn. Ông còn vỗ vai tôi nói thêm, không có chú Ba Can thì Tết ở nhà tôi buồn hiu, Tết tới xuống Càng Long nữa nha hai chú. Tết nào tôi cũng không có ở nhà, Tết đó tôi hát ở trước sân nhà ông Hai Tôm hơn 10 ngày, không đếm nổi là bao nhiêu suất, hơn hát cho bầu kẹo nhiều, được 200. Tôi chia đôi, tức là tôi với ba đĩa mỗi đứa được 70, vì trong túi nó còn 140. Tuy ít nhưng vui vì có kỷ niệm hát Tết quá lạ kỳ, vui quá trời vui. Lúc đó vui quá, tôi quên mừng tuổi ông Hai Tôm. Chừng nào xuống Càng Long một lần nữa, tôi sẽ mừng tuổi ông chủ nhà.